Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, tiếp tục tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Câu chuyện gia đình và sau cùng là Phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẵn sàng gặp cựu chủ tịch Fidel Castro khi đến thăm Cuba. Theo linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẵn sàng hội kiến với ông Fidel Castro, cựu chủ tịch nhà nước Cuba. Nhưng đây chỉ là một khả thể còn bỏ ngỏ, không có ghi trong chương trình viếng thăm Cuba từ ngày 26 đến 29 tháng 3. Cũng theo linh mục Lombardi, thì việc Hoa Kỳ phong tỏa Cuba trên bình diện kinh tế, thương mại và tài chính từ 50 năm qua, nay xem ra không còn cần thiết nữa. Việc phong tỏa này, theo ý kiến của cha Lombardi, đã không đạt được mục tiêu mà chỉ gây khổ đau cho người dân mà thôi. Những bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến viếng thăm này sẽ nói rõ hơn về lập trường này, về nhân quyền và sự tự do tôn giáo. Tin Giáo phận Cần Thơ, Việt Nam. Thông báo của Văn phòng Cáo thỉnh viên án phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngày 21 tháng 3 năm 2012 vừa qua, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên chính thức và hợp luật, đã chính thức công bố về trách nhiệm, tâm nguyện và phương thế hoạt động của Ủy ban đặc trách án phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp như sau. Kính thưa quý đức cha, kính thưa quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà, anh chị em, giáo dân khắp nơi. Tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, đang phục vụ tại Canada, là cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, xin được chính thức lên tiếng về trách nhiệm của ủy ban như sau. 1. Phổ biến khắp nơi tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp và tạo sự tán thành từ mọi tâm hồn. 2. Cung cấp chứng nhân, chứng từ và chứng tích về nhân đức trội vượt của đầy tớ Chúa, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngày 5 tháng Giêng năm 2012, cáo thỉnh viên đã trình danh sách hơn 30 nhân chứng cho tòa án địa phận Cần Thơ và ủy ban sử liệu để điều tra và viết sự. 3. Với sự trợ giúp của hội ái mộ cha Diệp, văn phòng cáo thỉnh chịu trách nhiệm chi trả tất cả chi phí cho toàn bộ vụ án, từ Việt Nam cho tới Roma, chi phí cho nhân viên điều tra, cho nhân chứng, phương tiện làm việc, in ấn phát hành báo chí, DVD, niên lịch, truyền thông, vân vân. Chi phí rất lớn, xin được báo cáo khi có thể. Về tâm nguyện và phương thế vận động, chúng tôi nhìn nhận rằng 1. Chúng tôi chỉ là công cụ góp phần bé nhỏ của mình vào chương trình của Thiên Chúa để làm vinh danh Chúa và làm vẻ vang cho trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam. Chúa muốn sẽ thành công, Chúa không muốn sẽ thất bại. 2. Luôn khiêm tốn viết thư xin phép giáo quyền địa phương, quý đức ông, quý cha xứ, cha sở, vân vân để được đến trình bày về tiến trình phong thánh. Chúng tôi không đến nếu không được cho phép. 3. Vận động tài chính. Xin hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và chỉ dẫn của quý cha xứ, cha sở. Không bao giờ tự động tổ chức gây quỹ, làm tổn hại đến sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Vận động phong thánh phải mang niềm vui và tạo sự tán đồng từ mọi tâm hồn. 4. Không có ủy quyền cho bất cứ ai để đi vận động nhằm tránh hiểu lầm hay lạm dụng, nhất là trong vấn đề quyên góp tài chính. 5. Tài liệu chính thức phổ biến luôn đề là do văn phòng cáo thỉnh phổ biến ngày, tháng, năm ở cuối. 6. chân thành ghi ơn những nhóm con cái cha Francisco Trương Bửu Diệp đã được thành lập từ trước nhằm mục đích cổ võ việc tuyên thánh cho cha. Tất cả đều có ý hướng tốt lành là làm vinh danh Chúa và mang ích lợi cho phần rỗi linh hồn, rất đáng được duy trì. Và 7. Luôn mở rộng và tìm kiếm những tâm hồn thành tâm thiện chí muốn cung cấp những chuyện lạ cha Trương Bửu Diệp hay những ý kiến xây dựng mang kết quả tốt cho tiến trình phong thánh. Xin chân thành biết ơn quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân. Cầu xin Chúa thương ban cho tất cả những ơn lành cần thiết trong cuộc sống. Rất mong được sự thông cảm và sự cộng tác trong việc tuyên thánh cho cha Francisco Trương Bửu Diệp. Tôi tin rằng cha Francisco luôn cầu bầu cho những ai tìm kiếm vinh quang Chúa và phần rỗi cho các linh hồn. Kính thư, Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên. Tin Hàn Quốc. Trường đào tạo thừa sai đầu tiên ở Hàn Quốc khai giảng khóa huấn luyện. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, trường đào tạo thừa sai đầu tiên của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã khai giảng tại Trung tâm Hội thừa sai Hàn Quốc. Đây là kết quả sự hợp tác giữa Trung tâm Hội thừa sai Hàn Quốc với Ủy ban chăm sóc mục vụ cho người Hàn Quốc sống ở nước ngoài thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Trường đào tạo thừa sai có mục đích đào tạo các nhà truyền giáo ở nước ngoài có khả năng và huấn luyện những ai quan tâm đến nhiệm vụ truyền giáo ở nước ngoài, gồm cả các linh mục triều và dòng. Chương trình gồm 4 học kỳ, khóa học kéo dài 32 tuần, sẽ giúp các ứng viên, đặc biệt là các giáo dân, nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sứ vụ truyền giáo ở nước ngoài và chuẩn bị chu đáo cho ơn gọi của mình. Tại thánh lễ khai mạc chương trình này, Đức Giám mục Gioan Bautista Jung Shin Chul, Chủ tịch Ủy ban chăm sóc mục vụ cho người Hàn Quốc sống ở nước ngoài, cho biết, truyền giáo ở nước ngoài là trung thành với lời Chúa. Các con hãy đi khắp thế gian, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ngài nói thêm, tôi hy vọng trường đào tạo thừa sai này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của truyền giáo ở nước ngoài và khuyến khích tinh thần truyền giáo nơi giáo dân. Khóa học đầu tiên của trường đào tạo thừa sai mới chỉ có 4 học viên, 2 nữ tu, 1 linh mục và 1 giáo dân. Họ sẽ học về truyền giáo học, lịch sử giáo hội, văn hóa và thần học vào thứ tư hàng tuần tại Trung tâm Thừa sai Hàn Quốc. Trung tâm Hội Thừa sai Hàn Quốc được thành lập năm 1975 và hiện có 64 thành viên. Tin London, Anh Quốc. Một số bệnh viện tại thủ đô London, Anh Quốc sẵn sàng thực hiện việc phá thai vì phái tính của thai nhi. Nhật báo Điện tín hàng ngày Daily Telegraph, số phát hành hôm 23 tháng 2 vừa qua, đã xác nhận rằng một cuộc điều tra bí mật tại 9 bệnh viện ở thủ đô London, Anh Quốc cho biết kết quả là có 3 bác sĩ đồng ý thực hiện việc phá thai vì phái tính của thai nhi. Được biết, việc phá thai vì phái tính của thai nhi còn là điều bất hợp pháp tại Anh Quốc. Ông Andrew Lansley, Bộ trưởng Y tế của Chính phủ Anh, cho biết ông hết sức quan tâm về tiết lộ trên đây và cho biết sẽ cho điều tra về sự việc này. Theo ông, việc phá thai vì phái tính không những là điều bất hợp pháp mà còn là điều vô luân nữa. Tin Roma. Những bài diễn văn của Đức Thánh Cha sẽ được trích đăng trong trang xã hội Twitter. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, đã tuyên bố trong chương trình phát thanh Đài Vatican rằng, những bài huấn đức trước kinh truyền tin và những bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong các dịp khác nhau sẽ được đưa vào trang xã hội Twitter. Đức Thánh Cha và Phủ Quốc vụ Khanh đã đồng ý với quyết định trên, và như thế, theo nhận định của Đức Tổng giám mục Claudio Celli, những lời nói của Đức Thánh Cha qua mạng xã hội Twitter sẽ đến được với nhiều người hơn, nhất là những ai sống xa giáo hội và không bao giờ đọc bài diễn văn dài của Đức Thánh Cha. Những đoạn trích ngắn xem ra phù hợp hơn. tin Roma. Đức ông Geo Ganswein, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, than phiền các phương tiện truyền thông trình bày méo mó dung mạo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, nhân dịp giới thiệu tập sách có tựa đề Đức Benedicto thứ 16, các nhân vật nói về Đức Thánh Cha tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức, Đức ông Georg Ganswein đã than phiền các phương tiện truyền thông đại chúng đã trình bày méo mó dung mạo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức ông đã nói rằng, nếu người nào đó đã biết những lời Đức Thánh Cha phát biểu rồi đọc những gì được in ra sau đó, thì có lẽ người đó sẽ thắc mắc như thể mình xem một phim xấu. Đức ông thư ký riêng của Đức Thánh Cha đã nhắc lại một biến cố tiêu cực xảy ra năm 2009 liên quan đến việc Đức Thánh Cha lúc đó giải vạ dứt phép thông công cho Đức cha Richard Williamson. Các báo chí xuất bản bằng tiếng Đức và tiếng Anh trong thời gian đó đã trình bày hình ảnh méo mó về Đức Benedicto thứ 16. Đức ông cho biết những tin tức tốt và cả những tin tức tiêu cực đều được trình lên cho Đức Thánh Cha. Ngài đã học được cách đối diện với những công kích và biết phân định các sự việc. Về phần mình, Đức ông Alfred Suarez, người Manta và là thư ký thứ hai của Đức Thánh Cha, đã mô tả Đức Thánh Cha như là một con người thanh thản với một niềm tin mạnh mẽ. Đức ông cho biết rằng, điều gây ấn tượng nhiều nhất cho tôi là, tuy Đức Thánh Cha bận rất nhiều việc, nhưng Ngài luôn nhớ đến những người làm việc chung quanh mình. Đức Thánh Cha dư thừa can đảm và khả năng để duy trì căn cước của mình. Tôi kính phục Ngài về điểm này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin và đang tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha tại phi trường León hôm 23 tháng 3 vừa qua, với sự hiện diện của các nhà chức trách dân sự, một số giáo sĩ trong giáo hội tại Mexico và khoảng 3.500 người vây quanh, Tổng thống Liên bang Mexico, ông Felipe Calderón đã nói rằng, người dân Mexico mở rộng vòng tay tiếp đón Đức Thánh Cha, đồng thời ông thay mặt chính phủ và hàng triệu người dân Mexico cảm ơn Đức Giáo Hoàng về sự hiện diện của Ngài. Trong diễn văn, Tổng thống Mexico nói rằng, thật là hạnh phúc khi Đức Thánh Cha chấp nhận lời mời của ông khi ông viếng thăm chính thức Vatican hồi năm 2007. Ông nói rằng, đất nước Mexico đang phải đối đầu với các thách đố và nhiều khó khăn, do vậy, chắc chắn sự viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là sự khích lệ lớn lao cho nhân dân Mexico về mọi phương diện. Tổng thống Calderón hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ soi sáng nhân dân Mexico những tư tưởng vững vàng, ý tưởng quả quyết, các giá trị cá nhân và đức tin của Ngài, đồng thời cũng mang đến cho họ những lời an ủi và nguồn cảm hứng để làm mới lại niềm hy vọng cho hàng triệu người dân Mexico. Cuối cùng, Tổng thống Mexico nói rằng, Mexico rất vinh dự vì là quốc gia đầu tiên nói tiếng Tây Ban Nha tại lục địa châu Mỹ Latin được đón tiếp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong một đất nước có 92 triệu người Công giáo trên tổng số 108 triệu dân, không kể kiều dân đang sống tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mexico nói rằng Mexico là nước Công giáo đông vào hàng thứ hai trên thế giới sau Brazil. Ông không quên nhắc đến những người Công giáo làm rạng danh đất nước như Bartolomé de las Casas. Ông cũng gợi lại chuyến tông du của chân phước Juan Pablo II và chào mừng giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa Mexico và Tòa Thánh. Đáp lời Tổng thống Mexico, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc bài diễn văn đầy ý nghĩa như sau. Thưa Ngài Tổng thống, thưa Quý Hồng Y, chư Huynh Giám Mục và các Linh Mục, thưa quý vị thẩm quyền dân sự, anh chị em tại Guanajuato và trên toàn quốc Mexico. Tôi hết sức sung sướng được đến đây và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi thực hiện ước mong từ lâu trong tâm hồn tôi được đến củng cố trong đức tin toàn dân Chúa của quốc gia vĩ đại này trên chính mảnh đất của mình. Người ta biết rõ lòng mộ mến của người dân Mexico đối với đấng kế vị Thánh Phêrô mà họ luôn nhớ cầu nguyện cho. Tôi nói lên điều này nơi đây, nơi được xem là trung tâm địa lý của đất nước anh chị em, vì tiền nhiệm của tôi, chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã muốn viếng thăm đất nước này trong chuyến tông du đầu tiên của Ngài. Dù Ngài không thể đến thăm được trong chuyến tông du đó, nhưng Ngài đã gửi một sứ điệp khích lệ khi bay ngang không phận Mexico. Tôi sung sướng lặp lại những lời của Ngài nơi đây cho anh chị em. Ngài đã nói trong sứ điệp đó như sau. Tôi mang ơn anh chị em tín hữu tại El Paso và Guanajuato vì một lòng mộ mến đối với Đức Giáo Hoàng và vì lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Nguyện chúc Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị em. Nhớ lại những lời trên, tôi xin cảm ơn Ngài. Thưa Tổng thống, vì sự tiếp đón nồng hậu, và tôi kính chào phu nhân của Ngài và chào tất cả những thẩm quyền dân sự đến hiện diện nơi đây để tôn vinh tôi. Tôi xin chào đặc biệt Đức cha Jose Guadalupe Martin Rabago, Tổng giám mục của León, và chào Đức cha Carlos Aguta Retes, Tổng giám mục Tanebanta, vừa kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Với chuyến viếng thăm ngắn ngày này, tôi muốn chào tất cả người dân Mexico và chào tất cả mọi quốc gia và dân chúng của Châu Mỹ Latin được nhiều giám mục đại diện cho. Cuộc gặp gỡ chúng ta tại địa điểm này, nơi có tượng uy nghi Chúa Kitô Vua trên núi Cubilet, làm chứng cho gốc rễ sâu xa của đức tin Công giáo nơi dân Mexico luôn lãnh nhận những phúc lành của Chúa trong tất cả mọi thân trầm của họ. Đất nước Mexico và đa số các quốc gia Châu Mỹ Latin mới mừng trong những năm qua biến cố kỷ niệm 200 năm độc lập. Đã có nhiều cử hành tôn giáo để cảm tạ Thiên Chúa vì giây phút quan trọng và có ý nghĩa này. Trong những cử hành thánh lễ, chẳng hạn như thánh lễ đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, kính Đức Mẹ Guadalupe, Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã được sốt sắng khẩn cầu. Mẹ đã chỉ cho thấy Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi dân tộc như thế nào và đã hiến thân cho họ không chút phân biệt kỳ thị nào cả. Mẹ chúng ta trên trời canh phòng đức tin của những con cái mẹ trong thời kỳ hình thành các quốc gia này và mẹ tiếp tục làm như vậy ngày nay khi những thách thức mới xuất hiện. Tôi đến đây như người hành hương của đức tin, đức cậy và đức mến. Tôi muốn củng cố những ai tin Chúa Kitô trong đức tin của họ bằng việc làm vững mạnh và khuyến khích họ hãy làm cho tươi trẻ đức tin nhờ việc lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích và sống phù hợp với đức tin. Bằng cách này, họ mới có đủ khả năng chia sẻ đức tin của họ với kẻ khác, như là những nhà truyền giáo cho anh chị em mình và hoạt động như men trong bột, vừa góp phần vào việc chung sống trong hòa bình và sự kính trọng, dựa trên phẩm giá vô song của từng người được Thiên Chúa tạo dựng, phẩm giá mà không ai có quyền lãng quên hoặc khinh dễ. Phẩm giá này được thể hiện cách đặc biệt trong quyền căn bản của tự do tôn giáo theo nghĩa trọn vẹn và toàn diện của nó. Như người lữ hành của hy vọng, tôi muốn ngỏ lời với dân nước nhờ những lời của Thánh Tông đồ Phao-lô như sau. Thưa anh chị em, Tôi không muốn để anh chị em không biết gì về những kẻ đã an nghỉ, để anh chị em đừng than khóc như những người không có hy vọng. Niềm tín thác vào Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta sự chắc chắn chúng ta sẽ gặp Ngài, lãnh nhận ân sủng của Ngài, niềm hy vọng của kẻ tin dựa trên điều này. Và ý thức như thế, chúng ta cố gắng biến đổi những cơ cấu hiện tại và những biến cố ít thỏa mãn và xem ra như không thể dẹp bỏ được hay không thể vượt qua được, vừa đồng thời giúp những ai không nhìn thấy ý nghĩa hoặc không nhìn thấy tương lai trong đời sống. Phải, niềm hy vọng có sức thay đổi thật sự cuộc sống cụ thể của từng người nam nữ. Niềm hy vọng hướng ta đến trời mới đất mới đã trở nên hữu hình trong những phản chiếu của nó. Hơn nữa, khi niềm hy vọng ăn rễ trong một dân tộc, khi nó được chia sẻ thì nó chiếu tỏa như ánh sáng phá tan bóng tối gây mù quáng và kìm giữ chúng ta lại. Đất nước Mexico này và toàn thể lục địa này được mời gọi sống niềm hy vọng của nó vào Thiên Chúa như một xác tín sâu xa, vừa biến đổi nó thành thái độ của con tim và thành một dấn thân thực hành cụ thể cùng nhau tiến bước trong việc xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn. Như tôi đã nói tại Roma rằng, hãy tiếp tục tiến bước không mệt mỏi trong việc xây dựng một xã hội được xây dựng trên sự phát triển điều tốt, trên chiến thắng của tình thương và trên sự lan rộng của công bằng. Cùng với đức tin và đức cậy, kẻ tin vào Chúa Kitô và toàn thể giáo hội, sống và thực hiện đức bác ái như là yếu tố thiết yếu của sứ mạng. Trong ý nghĩa sơ khởi của nó, tình thương bác ái trước hết là sự đáp trả đơn thuần cho những nhu cầu liền ngay và những hoàn cảnh đặc biệt, như khi chúng ta giúp cho những ai đang khổ vì đói, vì thiếu nơi nương tựa, hoặc đang thiếu thốn gì đó trong cuộc sống. Không ai bị loại trừ vì nguồn gốc hay niềm tin của họ ra khỏi sứ mạng của giáo hội, một giáo hội không cạnh tranh với những sáng kiến tư hay công khác. Thật vậy, giáo hội cũng không có hậu ý nào khác ngoài việc thực thi điều tốt một cách đầy tôn trọng và không ích kỷ để giúp cho những người nghèo cùng thường không thấy được những dấu chỉ của tình yêu đích thực. Thưa Ngài Tổng thống, thưa các bạn, trong những ngày này, tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa và với Đức Bà Guadalupe cho tất cả quý vị và các bạn. Ngõ hầu quý vị và các bạn được sống thật với đức tin đã lãnh nhận và với những truyền thống tốt đẹp nhất của nó. Tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những ai thiếu thốn, nhất là cho những ai đang đau khổ vì những xung đột cũ và mới, vì những tâm tình thù hận và vì mọi hình thức của bạo lực. Tôi biết tôi đang ở trong một đất nước rất hãnh diện về tính hiếu khách của mình và không muốn loại trừ ai cả. Tôi đã biết như thế, và bây giờ tôi có thể nhìn thấy tận mắt điều này và cảm nghiệm nó trong tâm hồn. Tôi chân thành hy vọng nhiều anh chị em Mexico đang sống xa quê hương cũng cảm được như vậy, và rằng không có gì làm cho họ quên mất tính hiếu khách và từ bỏ ước muốn làm cho tính hiếu khách được lớn mạnh thêm trong sự hòa hợp và trong sự phát triển toàn diện đích thực. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bài phát biểu chào mừng của Tổng thống nước Mexico và diễn văn đáp từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Chư Trường Leon. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài tường thuật tiếp theo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Duy Thế.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco chương 11 câu 1 tới câu 10. Khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Betania, gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay một lừa con chưa ai cởi, cột sẵn đó. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con sao các ông làm thế, thì hãy nói rằng Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, ngay mặt đường. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: các ông làm gì mà cởi dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại: như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo lên mình lừa, và Ngài lên cởi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành lá cây trải lối đi. Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi gần hết những ngày của mùa chay thánh năm nay. Những ngày cuối của mùa chay được gắn kết với Tam Nhật Thánh trong tuần lễ thánh mà chúng ta bắt đầu bằng Chúa Nhật lễ lá hôm nay. Câu chuyện Chúa vào thành Jerusalem mở ra cho chúng ta một hành trình cùng đi với Ngài vào trong huyền nhiệm của thập giá, tử nạn và phục sinh. Đó chính là hành trình khiêm hạ, hành trình vinh quang hướng đến thập giá. Thứ nhất, đường lên Jerusalem, hành trình khiêm hạ. Thánh Marco mô tả Chúa Giêsu vào thành bằng cách đi mượn một chú lừa con trong làng, sau đó trải áo lên mình lừa và Ngài lên cởi. Đức Giêsu đã vinh hiển vào Jerusalem không như một David chiến thắng, một Salomon trẻ trung, cũng không với khuôn mặt kiêu hãnh của một vị lãnh tụ như chờ mong của dân thần. Đức Giêsu đã vào Jerusalem khiêm nhu trên lưng lừa, có hình dáng một tôi tớ ra về, bị hành hạ nhưng người vẫn khiêm nhu và không mở miệng thốt lên lời nào, như con cừu bị điệu đi giết, như một con chiên câm miệng trước người thợ xén lông, người đã không mở miệng. Người không đến đáp lại những chờ đợi kiểu trần gian, không cưỡi một ngựa chiến mạnh mẽ, nhưng người lại ngồi trên một con lừa nhu mì và tầm thường. Người ở đó trên lưng lừa con thật khiêm nhu, hiền dịu và trong trắng. Đức Kitô vào thành không phải để làm vua theo ước muốn của quần chúng, nhưng để thi hành một sứ mệnh siêu nhiên, đòi phải từ bỏ hết mọi vinh quang quyền thế cho đến cả sự sống mình. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng đã viết lên bằng cả sự xác tín về sự khiêm nhu đi vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Thứ hai, đường lên Jerusalem, hành trình vinh quang hướng đến thập giá. Cùng với vẻ mặt của người tôi tớ được Isaiah đệ nhị mô tả mà Đức Giêsu đã sống lại cách trọn vẹn, hai đặc tính khiêm nhu của đấng thiên sai. Máccô muốn vẽ lại cho chúng ta hành trình vào Jerusalem của người là một hành trình vinh quang. Thế nhưng đó không phải là thứ vinh quang theo kiểu con người, đây là vinh quang của ơn cứu độ. Những gì xảy ra sau biến cố vào Jerusalem gợi lên một hành trình vinh quang hướng đến thập giá. Đó là sự cô đơn và thinh lặng của Đức Giêsu trong suốt hành trình khổ nạn của người. Người vào thành trong dáng vẻ khiêm nhu, nhưng đám đông dân chúng thành Jerusalem nô nức phấn khởi, trải áo choàng, chặt những nhành lá cây rải trên đường để Chúa đi qua, tay cầm cành lá, miệng reo hò tung hô Chúa. Họ dành cho Chúa một nghi lễ đón rước như cho một vị vua, vị cứu tinh, một vị anh hùng, một đấng Messia lẫm liệt của họ. Họ vừa đi vừa tung hô, hoan hô con vua David, vạn tuế đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Thế nhưng, hình ảnh vui mừng, hình ảnh tung hô vua Giêsu trong ngày lễ lá hoàn toàn trái ngược với vài ngày sau đó. Nghe lời xúi dục của tư tế, của kinh sư, của pha-ri-sêu, họ lại biểu tình đả đạo, chống đối, hò la, gào thét đòi đóng đinh nó đi. Chúa Giêsu giờ đây trong khuôn mặt tả tơi, máu me bê bết, vác cây thập giá tiến lên đồi Gôn-gô-tha, bên cạnh những tiếng la đầy phấn khích và hận thù, những lời sỉ vả, nhiếc mắng và những lời kết án hàm hồ. Thay vì những nhánh cây xanh tươi vẫy chào, giờ đây chỉ còn thấy mỗi cây thập giá đè nặng trên vai Chúa. Đằng khác, Máccô cũng đã cố gắng trình bày một cách linh động sự cô đơn tuyệt đối của Chúa Giêsu sau những tiếng hoan hô tán tục của dân chúng. Chẳng những người đã bị dân chúng bỏ rơi, mà ngay cả các môn đệ thân tín của người cũng xa lìa, trốn tránh. Tại vườn cây dầu, họ ngủ mê, mặc cho thầy mình trong sự cô đơn. Lúc người bị bắt, tất cả đều bỏ trốn. Thậm chí, Máccô đã không ngần ngại ghi lại cách châm biếm cảnh một môn đệ vứt bỏ quần áo để thoát thân. Tông đồ trưởng Phêrô cũng chối từ. Người đang cảm nghiệm ngay cả Chúa Cha cũng bỏ rơi người. Nói cách khác, chút dáng vẻ vinh quang của hành trình vào Jerusalem chỉ làm nổi bật lên con đường thập giá sau đó của người. Nó không diễn tả thứ kiểu vinh quang con người, nhưng diễn tả thứ vinh quang thập giá mà Chúa Giêsu thực hiện sau đó. Kính thưa quý vị và các bạn, những gì đã xảy ra trong ngày Chúa vào thành Jerusalem đang gợi lên cho chúng ta những giá trị của hành trình thập giá của Chúa. Một Thiên Chúa khiêm hạ vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết để cứu độ chúng ta. Một Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang bằng con đường cứu độ của thập giá. Đi cùng với Ngài trên hành trình này, người Kitô hữu cũng sẽ chẳng có những chọn lựa khác. Đó là con đường của khiêm hạ, con đường của dấn thân và phục vụ, yêu thương đến cùng như người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiểu rõ những gì sẽ xảy ra sau những tiếng chúc tụng của dân thành Jerusalem xưa, nhưng Chúa vẫn khiêm nhu đón nhận. ngày nay, chú vẫn đang thấu hiểu những gì chúng con đang diễn tả trong thái độ của chúng con với Chúa. Chúng con cũng thấy mình cần phải làm điều gì đó khác hơn, nhưng chúng con dường như không thể. Xin Chúa thương tha thứ và trợ giúp chúng con biết bắt đầu lại cho tiến trình mới này của chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Câu chuyện gia đình với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã nói đến việc chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Một gia đình lành mạnh là một gia đình biết chia sẻ và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Người có trách nhiệm không chỉ là người biết chu toàn một công việc được giao phó. Người có trách nhiệm không chỉ là người thành tựu trong công việc. Người có trách nhiệm thiết yếu là người biết quan tâm đến người khác. Người có trách nhiệm là người biết chia sẻ niềm vui với người khác, mưu cầu hạnh phúc cho người khác và xem nỗi khổ của người khác như của chính mình. Trách nhiệm như thế cũng có nghĩa là quan tâm và cảm thông. Ngoài ra, có tinh thần trách nhiệm thực sự cũng có nghĩa là biết chấp nhận những hậu quả của việc làm thiếu trách nhiệm của mình. Người có trách nhiệm không đương nhiên là một con người hoàn hảo. Vấp ngã, sai lầm vốn là thuộc tính của con người. Nhưng biết mình sai lầm, nhìn nhận mình sai lầm và tự sửa sai, điều đó mới nói lên sự cao cả của con người. Người biết sống như thế là người có tinh thần đạo đức. Nếu hiểu đạo đức một cách đơn giản là sống đạo làm người, biết phân biệt điều ngay lẽ trái, biết sống theo điều thiện và tránh điều ác. Như vậy, người có trách nhiệm thực sự cũng đương nhiên là người có đạo đức. Đi tìm dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng ta không thể bỏ qua đạo đức. Theo đánh giá thông thường của chúng ta, sức khỏe của một gia đình hẳn không được đo lường bằng sự thành đạt, bằng tiền của, bằng địa vị trong xã hội, mà thiết yếu bằng lòng đạo đức. Một gia đình lành mạnh trước hết phải là một gia đình biết đề cao lòng đạo đức, biết khơi dậy ý thức về thiện ác, về ngay trái, về lành dữ cho mọi thành phần trong gia đình. Và đây là đề tài chúng tôi xin được bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Ngày nay, cùng với kinh tế thị trường, những lối sống và suy nghĩ của Tây Phương cũng đang xâm nhập vào xã hội Việt Nam. Cùng với cái hay, cái đẹp, Tây Phương cũng đang ào ạt đổ vào Việt Nam những cặn bã thối tha của nó. Một trong những ảnh hưởng xấu thấy được mà Tây Phương có thể đang tạo nên trên xã hội Việt Nam hẳn phải là lối sống và quan niệm về gia đình của người Tây Phương. Sự đổ vỡ của gia đình và tỷ lệ ly dị của người Tây Phương phản ánh tình trạng thiếu một nền tảng đạo đức vững chắc. Tình trạng này thể hiện một nét văn hóa chung của người Tây Phương. Con người được đánh giá trước tiên qua sự thành đạt và khả năng mua sắm. Người có giá trị là người có nhiều của cải. Tiền của được đặt lên trên những giá trị đạo đức. Tụ trung, có thể nói đây là một thứ văn hóa đặt cái tôi vào trọng tâm của mọi sự. Điều này được thể hiện một cách rõ ràng qua sách vở báo chí, nhất là tại Hoa Kỳ. Trong các tiệm sách, loại sách thường được gọi là tự giúp mình chiếm một chỗ khá quan trọng. Mở những cuốn sách này ra, người ta sẽ thấy rằng họa hiếm lắm mới thấy một cuốn đề cập đến những giá trị đạo đức, hoặc cụ thể là tinh thần quảng đại, vị tha và phục vụ tha nhân. Hầu hết loại sách tự giúp mình này đều tập trung vào cái tôi. Từ chuyện tập thể dục mỗi ngày, đến ăn uống, quan hệ tính dục, và ngay cả tĩnh tâm. Tất cả đều nâng cao khả năng tối đa của cái tôi về mặt thể lý cũng như tinh thần. Một tác giả nào đó, sau khi viếng thăm một vòng nước Mỹ, trở về tuyên bố như sau. Dường như năm nay người Mỹ tìm gặp Thiên Chúa trong việc chạy bộ. Tiến sĩ Robert Coles, người Mỹ, chuyên gia tâm lý, đã từng đoạt giải Pulitzer, đã nhận định về óc cá nhân chủ nghĩa này như sau. Cá nhân tôi tin rằng thái độ lấy cái tôi làm trọng tâm này gắn liền với tội kiêu ngạo. Trong Kinh Thánh, sự quan tâm thái quá về cái tôi bị xem như là một trong những cơn cám dỗ đáng buồn cho con người. Chúng ta mong muốn con cái của chúng ta phải chiến đấu chống lại thái độ ấy bằng cách hướng chúng đến với người khác, để chúng không chỉ quan tâm đến nhu cầu riêng của mình, mà còn chú ý đến thực tế của người khác và nhu cầu của họ. Cá nhân chủ nghĩa, theo nhận định trên đây của tiến sĩ Coles, xuất phát từ một trong những mối tội đầu của con người là tội kiêu ngạo. Kiêu ngạo thường được hiểu như là nâng mình lên và khinh rẻ kẻ khác. Kỳ thực, phải hiểu kiêu ngạo thiết yếu như một sự phá vỡ mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Đây là điều đã được làm nổi bật qua sự sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người. Adam và Eva muốn lên làm Thiên Chúa, nghĩa là chối bỏ thân phận thụ tạo của mình, cắt đứt mối dây liên kết giữa thụ tạo và đấng tạo hóa. Kiêu ngạo xét cho cùng cũng chính là chối bỏ chính mình. Thật thế, khi con người chối bỏ Thiên Chúa, nó cũng tự chối bỏ chính mình. Và hậu quả của sự tự chối bỏ ấy cũng chính là chối bỏ tha nhân. Lấy mình làm trọng tâm, để rồi chối bỏ chính mình và khước từ tha nhân. Một thái độ như thế, theo sự phán đoán của lẽ thường, là một thái độ vô luân, vô đạo đức. Đây vốn là nguy cơ thường thấy trong các xã hội tiêu thụ, vốn xây dựng trên chủ nghĩa tư bản. Khi con người chỉ được đánh giá dựa theo tiền của, quyền bính, danh vọng, khi cuộc sống được xây dựng trên chủ trương mạnh được yếu thua, khi cá nhân chủ nghĩa chi phối mọi quan hệ giữa người với người, thì lúc đó những giá trị đạo đức sẽ bị khinh thường. Gia đình là tế bào nguyên thủy của xã hội. Toàn thân là một xã hội hư đốn, không thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Nhưng ngược lại, sức khỏe của xã hội cũng tùy thuộc vào tình trạng của gia đình. tương lai của xã hội. Nói như chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị, nằm trong tay gia đình. Chính từ trong gia đình mà con người học sống cho ra người. Chính từ trong gia đình mà con người hiểu được thế nào là đạo đức, thế nào là điều ngay lẽ trái, thế nào là thiện ác. Chính từ trong gia đình mà con người biết được thế nào là ra khỏi bản thân để sống cho tha nhân. Chính từ trong gia đình mà con người học biết những giá trị đạo đức. Và một khi đã được trang bị bằng những giá trị đạo đức ấy, thì cho dù có sống giữa một xã hội sa đọa, con người cũng vẫn có thể bình chân như vậy. Đào tạo những con người có những xác tín cá nhân vững mạnh đủ để đương đầu với những cạm bẫy của xã hội. Đó là ơn gọi và trọng trách hàng đầu của gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa biết tâm tư con, từng ý suy hay từng hành động. Chúa biết rõ thân con, phần mong manh bao là yêu đuối. Chúa biết rồi, rằng con chỉ là cát bụi. Vì tình thương Chúa đỡ nâng con, Chúa biết trái tim con khát khao bao điều trần đời. Chúa vẫn quyết nâng con, vẫn nhớ nhói lên bàn tâm con. Khi Chúa muốn thế rồi, thì con xin được đáp lại. Nguyện từ nay bước đi theo
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một ông phú hộ rất khô đạo, thường hay nói với người vợ mỗi sáng Chúa Nhật khi bà và các con sửa soạn đi lễ rằng, em hãy đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho anh với nhé. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè nói về chuyện đạo, ông thường khoe với họ rằng ông không cần đến nhà thờ, cũng không cần phải đọc kinh đi lễ, vì đã có vợ ông dự lễ, đọc kinh và cầu nguyện cho cả hai rồi. Ngày tháng trôi qua, một hôm, ông nằm mơ, thấy ông và vợ ông xếp hàng trước cửa thiên đàng, đợi đến lượt mình bước vào. Cửa trời vừa mở ra, và mọi người tuần tự vui vẻ bước vào. Khi đến lượt ông, thì thiên thần giữ cửa làm hiệu cho ông dừng lại. Thiên thần quay sang mỉm cười nói với vợ ông rằng, chị hãy vào thiên đàng thay cho cả chồng chị nữa. Thế là chị có vợ ông tiến vào, còn ông thì phải bơ vơ đứng ngoài. Vừa tủi thân vừa tức giận đã làm cho ông thức giấc. Ông không dám thuật lại giấc mơ với vợ, nhưng điều làm cho bà vợ ngạc nhiên hơn cả là sáng Chủ nhật hôm đó, thay vì nói với vợ như thường lệ, người phú hộ đến gần vợ và nói bên tai bà rằng, từ hôm nay, anh sẽ cùng với em đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho chính anh nữa. quý vị và các bạn thân mến. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn tự mình quyết định những sự việc liên quan tới đời sống của mình. Tuy nhiên, kèm theo sự tự do, kèm theo quyền tự chủ đó, chúng ta đồng thời cũng phải là người chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Khi gặp thất bại, gặp những sự cố không như ý xảy ra, hãy tập cho mình phản ứng đầu tiên là chính chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm về việc đó, thay vì nghĩ cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Ngược lại, chúng ta cũng không thể có một cuộc sống vững vàng, trưởng thành khi chỉ biết hưởng nhờ, nương tựa vào sự thành công của người khác. Mỗi người chỉ có một cuộc đời và không ai có thể sống thay cho ta được. Vì thế, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho vận mệnh của mình và phải tự đi bằng đôi chân của chính mình. Một khi dám nhận lấy trách nhiệm thì chúng ta mới dám hành động và có cơ hội gặt hái thành công. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Giây phút hiện tại chính là thời điểm Thiên Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta và qua ta đi vào lòng thế giới. Thế nhưng, Thiên Chúa không thể đi vào cuộc đời của chúng ta nếu không có sự đồng ý của chúng ta. Thánh Agostino đã nói, khi tạo dựng nên ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến của ta. Nhưng người không thể cứu rỗi ta nếu ta không cộng tác với người. Điều đó nói lên trách nhiệm của mỗi người về niềm hạnh phúc và phần rỗi cá nhân. Vốn biết rằng không ai là một hòn đảo và cũng không ai có thể sống riêng rẽ một mình. Việc tốt cũng như hành động xấu của người này đều có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với người kia. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể ý lại vào việc lành phúc đức của người khác để trốn trách nhiệm của mình. Mỗi giây phút hiện tại sẽ lần lượt đi qua mà không bao giờ trở lại. Mỗi người chúng ta đang đứng trước tương lai của mình, đang đối diện với vận mệnh mà Thiên Chúa đã trao tặng. Chúng ta phải sáng suốt lựa chọn sự sống hay là cái chết, hạnh phúc bất diệt hay thú vui tạm bợ, Thiên Chúa tình yêu hay cái tôi và tính ích kỷ của mình. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Không ai có thể sống thay cho ta hoặc chết thay cho ta. Thánh Phaolô đã viết, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Phải chấp nhận sự thật này là mỗi người chỉ sống một lần và chết cũng chỉ một lần. Ta phải chủ động, chứ không thể đề cử ai thay thế ta được. Lạy Chúa, xin giúp chúng con xác tín rằng, chính chúng con phải lo phần rỗi của mình. Không ai có thể sống đạo thay cho chúng con. Chính chúng con phải tuyên xưng lòng tin bằng đời sống và việc làm của chúng con, để qua đời sống của chúng con, người khác sẽ nhận biết Chúa và cảm nghiệm tình thương cứu độ của Ngài. Amen.
Chúa vẫn biết con đời, con biết bao nhiêu là tội thêm. Nhưng Chúa vẫn thương con, dìu bước con trên đường vươn thế. Chúa biết, Chúa biết. Đời con đừng tựa nơi ngài, đừng trần gian có Chúa bên con. Những lúc có mưa xa, từng bước chân con thật ngại ngùng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.